Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ lại chuyện cổ ngày xưa. Alibaba với cái câu thần chú "Vừng ơi hãy mở ra", anh ta đã tìm ra được kho báu. Ngày hôm nay Chúa Giêsu lại cho chúng ta một cái bí quyết quan trọng giúp cho chúng ta tìm ra những kho báu lớn lao hơn. Xin, tìm, gõ. Bí quyết: xin, tìm, gõ. Xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ mở ra. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết các môn đệ Chúa Giêsu là những người Do Thái, là những người Do Thái sống trong môi trường của Do Thái. Thì đương nhiên các môn đệ hẳn đã quá biết cái cung cách cầu nguyện của dân tộc mình như thế nào. Chúng ta biết người Do Thái họ có thói quen cầu nguyện 3 lần một ngày, và khi đến giờ thì họ lập tức cầu nguyện dù đang làm gì hay đang ở đâu. Tuy nhiên ngày hôm nay Chúa Giêsu với những người Do Thái giả hình đó, thì Chúa Giêsu ngài muốn nói đến đó là những con người họ cố tình tính toán làm sao để khi đến giờ cầu nguyện thì mình đang ở cái góc phố đông người qua lại, để khi cầu nguyện thì mọi người sẽ trông thấy lòng đạo đức của họ. Daniel vẫn cầu nguyện công khai 3 lần một ngày. Ông không từ bỏ cái thói quen cầu nguyện, mặc dù biết rằng mình có nguy cơ bị bỏ vào hầm sư tử. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy có cái gì khác nhau giữa cái thái độ của Daniel và những người Pha-ri-siêu? Đương nhiên rồi, những người Pha-ri-siêu vào thời Chúa Giêsu họ cầu nguyện để tôn vinh chính mình, còn Đa-ni-ên cầu nguyện để làm vinh danh Thiên Chúa. Cho nên hai cái ý tưởng hoàn toàn khác nhau, mặc dù cùng một cách diễn tả. Chính vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay để khỏi bị lạc hướng trong cái lời cầu nguyện, cũng như là đem lại được một cái thái độ đúng đắn, Chúa Giêsu ngài đã dạy các môn đệ và là dạy mỗi người chúng ta kinh lạy Cha. Vâng, thưa cộng đoàn, kinh lạy Cha đây là một cái kinh mẫu, hay còn gọi là một bài học mà Chúa Giêsu ngài dạy chúng ta phải cầu như thế nào và cầu xin điều gì. Đúng như thế, kinh lạy Cha như một lời cầu nguyện bao trùm lên mọi cái nhu cầu của tâm hồn và thân xác của chúng ta, nhưng cũng quan tâm đến cái nhu cầu của anh chị em khác của chúng ta nữa. Và vì thế mục đích của cái lời kinh là ca tụng danh Chúa và xin cho ý ngài. Đó là điều quan trọng thưa anh chị em, xin cho ý Thiên Chúa được thể hiện ở trên mặt đất này. Tuy nhiên hôm nay chúng ta cần mở một dấu ngoặc để chúng ta thấy có một cái thực tế ở trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là hễ khi chúng ta cầu nguyện thì không thể không cầu xin. Đó là một thực tế thưa anh chị em. Hễ nói đến cầu nguyện là người ta nghĩ ngay đến những ơn cần cầu xin. Đúng thôi thưa anh chị em, có lẽ vì cuộc sống của con người chúng ta lắm gian truân và đầy những bất an gian khổ, rồi bên cạnh đó thì khát vọng như những nhu cầu của con người thì dường như vô tận. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn kỹ một chút thì cái việc chúng ta cầu xin cũng là một cách thế cầu nguyện mang tính hiện sinh thưa anh chị em. Dù rằng theo cái nhìn tu đức truyền thống thì khi cầu nguyện, việc cầu xin xem ra không bằng cái việc tạ ơn, hay là không bằng cái việc ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa. Cái điểm thứ hai, thưa anh chị em, cái điều mà con người chúng ta thường thắc mắc là tại sao phải cầu nguyện khi mà Thiên Chúa yêu thương và biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta, thế thì cần gì mà phải cầu xin nữa? Vâng, thưa anh chị em, chúng ta phải trả lời ngay, bởi vì cái lời cầu nguyện là một sự kết hiệp với Thiên Chúa, mà sự kết hiệp với Thiên Chúa là cái nhu cầu đầu tiên và trước hết của linh hồn con người chúng ta. Tất cả mọi cái nhu cầu lớn nhỏ khác đều nằm trong đó mà thôi. Chính vì thế đó mà mọi lời cầu nguyện đều phải được bắt đầu bằng một cái mối liên hệ này với Thiên Chúa. Hay chúng ta có thể nói cách khác, ngay cả khi biết hết mọi nhu cầu thì Thiên Chúa Ngài vẫn muốn chúng ta phải cầu nguyện để củng cố cái mối liên hệ này với Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, cầu nguyện không phải là thông báo cho Chúa biết cái nhu cầu của chúng ta, mà là chia sẻ tâm hồn của mình với Ngài như là một người bạn tốt và quảng đại. Đó là điều trước hết, còn mọi điều khác chỉ là phụ thuộc mà thôi, thưa anh chị em. Cái điểm thứ hai chúng ta cần nhận định, đó là đôi lúc chúng ta vẫn thường hay phàn nàn rằng Thiên Chúa không đáp ứng những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta hay phàn nàn vì xin mãi mà không được, cho nên chúng ta nói Thiên Chúa Ngài không đáp ứng những lời cầu xin của con người. Tuy nhiên cần trả lời ngay, thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài vẫn luôn lắng nghe và trả lời cho mọi lời cầu xin và với những nhu cầu của con người. Nhưng thưa anh chị em, đôi khi cái câu trả lời của Ngài là không, là không. Và điều đó lại mang lại cho chúng ta một sự tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu ở trên thập giá, Ngài đã cầu xin để cho thoát khỏi cái chén đắng, nhưng câu trả lời của Chúa Cha vẫn là không. Nhưng cái không đó lại mang lại cho chúng ta ơn cứu rỗi, thưa anh chị em. Chúng ta có thể kể đến ý kiến của một triết gia Epicure. Ông ta nói một câu như thế này: nếu mà các thần linh đáp ứng mọi lời cầu xin của con người thì toàn thể nhân loại này sẽ nhanh chóng biến mất, bởi vì con người thường cầu xin sự giữ cho người khác. Hay là lời Thánh Giacôbê nói với chúng ta: anh em không có là vì anh em không xin, rồi anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc mà thôi. Cuối cùng thưa anh chị em, chúng ta biết thiếu cầu nguyện là lý do hàng đầu trong việc sa ngã của Phêrô. Phêrô không cầu nguyện mà chỉ biết tuốt gươm, cái một việc mà Chúa Giêsu không khen ngợi chút nào. Vì thế thưa anh chị em, tại sao xã hội ngày hôm nay, hay là con người Kitô giáo chúng ta ngày hôm nay xuống cấp? Bởi vì con người càng thiếu cái sự cầu nguyện. Và vì thế thưa anh chị em, kinh lạy Cha như là một kim chỉ nam, hay như là một bí quyết rất đáng kể để chúng ta lưu tâm và siêng năng hơn trong việc cầu nguyện, để cho mỗi người chúng ta được Thiên Chúa cứu khỏi mọi sự dữ và khỏi xa trước cám dỗ ở đời này, thưa anh chị em.